đang nghe Đài Phát thanh Hoa Tịnh Đốn phát đi từ Washington DC. Báo tin cho quý vị biết là chúng ta sẽ có một cái chương trình mới có tên Lướt Nhẹ Cuộc Sống. Vâng, thưa quý vị, và chương trình này do Hiền Lương phụ trách. Chương trình này giống như là một cái chương trình tâm tình với thính giả. Phát thanh vào mỗi thứ Bảy lúc 2 giờ 30 đến 3 giờ. Quý vị có thể gọi vào đài ở số điện thoại 703-534-3686, 703-534-3686, để có những phút tâm tình, chia sẻ, đóng góp ý kiến cho chương trình thêm phong phú. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị gọi vào 703-534-3686. Ước mong rằng quý vị ghi số điện thoại và khi mà quý vị có những cái tâm tình cần chia sẻ. Trước hết, Nam Anh xin gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Xin chào chị.
Vâng, thưa quý vị, đứng kế bên Nam Anh là cô Hiền Lương. Nghe cái tên đó thì nó, quý vị cứ tưởng tượng sẽ là một người phụ nữ rất là dịu dàng. Và Nam Anh thì nghe cái tên đó, Nam Anh cũng thắc mắc là không biết tại sao là chọn cái tên Hiền Lương.
Kính thưa tất cả quý vị khán giả đang nghe đài, cũng như xin chào chị. Hiền Lương không phải là cái tên của em, nhưng mà đây là giống như là một cái nickname để mà khi quý khán giả nghe thì cảm thấy nó nhẹ nhàng chút xíu, để cho mình có thể gợi gắm những cái tâm tình hoặc là những cái thảo gút của mình trong cái cuộc sống hàng ngày. Và cũng là cái quê hương của em là quê hương ở Hiền Lương.
Tại sao Hiền Lương lại chọn cái tên Lướt Nhẹ Cuộc Sống?
Dạ thưa chị, lướt nhẹ cuộc sống có nghĩa là tất cả mỗi con người chúng ta ai cũng phải đi qua trong một cái cuộc đời và đi qua trong cái cuộc sống. Thì khi mà mình đi nhẹ qua cái cuộc sống, có cái nặng và cái nhẹ, tất cả mọi thứ thì mình cứ coi đó là một cái điều rất là nhẹ nhàng để cho mình tiếp tục để sống. Cho nên mình nên một bên thì tâm tình không biết tháo gỡ, và một bên có thể là giúp đỡ cho mình có một cái nhìn nó thay đổi chút xíu, thì nó tháo gỡ được cái gút đó thì coi như là nó lướt nhẹ theo cái cuộc sống.
Dạ vâng, tức là theo lời giải thích của Hiền Lương á, thì dù như mình có những cái vấn đề mình không thể tháo gỡ được, tức là mình không có thể tâm tình được, nhiều lúc mình nói không được, hay là mình không có một người nào để mình tâm sự. Và nếu mà dụ như á, quý vị có những cái thắc mắc gia đình chẳng hạn, gọi vào đài hoặc là tâm sự để mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau, chúng ta cùng tháo gỡ, hoặc là mình cũng thể có đóng góp ý kiến và kinh nghiệm, phải không Hiền Lương?
Dạ phải.
Dạ vâng. Và cái đề tài mà mình gặp nhiều trong cuộc sống có lẽ là cái đề tài trong gia đình, phải không Hiền Lương?
Dạ thưa chị, em thấy thường cái điểm mà nhiều nhất là cái người mẹ chồng với nàng dâu, và cái người nàng dâu và mẹ chồng. Đó là một trong những cái vấn đề mà cảm thấy rất là khó khăn nhất. Có thể là không phải là cái sự xấu hay là sự tốt, mà có thể là có những cái không có thể nào mà mình giải tỏa được. Cái này và cái kia thì mỗi ngày nó chồng chất càng cao lên lần, thì từ đó cho nên có những cái nó không có hay. Mình nên biết cái đó để mà mình tháo ra được cái gút đó, thì nó là điều rất là cảm thấy nên, mình nên chia sẻ.
Dạ vâng. Theo Hiền Lương thì người nào bị gút mắt nhiều nhất, mẹ chồng hay nàng dâu?
Thường thường cái gút mắt nhiều nhất là cái người mẹ chồng không có hiểu được cái người nàng dâu. Giống như là người mẹ chồng thì cái cuộc sống ở cái người Việt Nam của mình thì cái phong tục tập quán thì nó khác. Khi mình qua bên Mỹ thì cái cuộc sống nó sẽ khác đi. Mình nên có một cái nhìn nó hơi thoáng chút xíu thì có thể là sẽ hòa hợp một cách rất là dễ dàng.
Dạ vâng, thì theo cái thế hệ của mẹ Nam Anh thì thấy mẹ ở nhà thường làm dâu. Làm dâu là phục vụ bà mẹ chồng hết sức luôn. Và như vậy á, nhưng mà theo như Hiền Lương nói, hồi xưa mình nghĩa là mấy người đàn bà họ chịu đựng, họ phục vụ, thương chồng, thương con, cái gì cũng gánh hết, họ ít khi nào mà than thở lắm. Nhưng mà với cái bây giờ qua cái đó là tại vì cái chế độ nó cái thời đó nó giống vậy, nhưng mà bây giờ nó có vẻ nó văn minh hơn, nó khác hơn, đầu óc người ta nghĩ mở rộng hơn. Thì cái khi người nhàn dâu qua đây mà nếu mà gặp một người mẹ chồng khó khăn thì họ cảm thấy là họ là rất là buồn, họ rất là nghĩa là không thể nào mà họ không có chịu đựng giống hồi xưa nữa. Thì những cái áp bức, những cái nỗ lực đó, rồi những cái xung đột đó, giống như không lẽ là mình cãi mẹ chồng mình, mình không đồng ý, mình cũng không thể nào mà cãi lộn hay là cãi phăng phăng ra gì giống như vậy thì được. Thì những cái người nàng dâu mà chịu áp lực như vậy thì theo Hiền Lương phải giải thích như thế nào để cho những cái người mà nhất là bây giờ mới lấy chồng, thương chồng rồi bây giờ mới có cái cuộc sống gặp người mẹ chồng mà khó tánh.
Dạ thưa chị, theo em thì khi mà một cái người mẹ chồng mà cảm thấy khó khăn á, thì mình phải có cách. Tất cả những người khó nhất là những người dễ nhất.
Ồ vậy nữa.
Tại vì người khó là người ta sống có cái nguyên tắc. Nhưng mà khi mà mình không chạm đến cái nguyên tắc thì tất cả đều là rất là dễ dàng. Tại vì khi mình không chạm một cái nguyên tắc đó thì vừa ỷ ba quá làm sao mà bà la mà được. Nhưng mà thường thường á, em nghĩ rằng á, là tất cả những người phụ nữ trên cái thế gian này, cái điều mà mình mong muốn lớn nhất là luôn luôn cầu mong cho con mình được sức khỏe và được hạnh phúc. Thì nếu mà cái vì cái hạnh phúc và cái sức khỏe của con mình, thì mình nên qua nhà cái cuộc sống đó, cho nó đi qua một cách nhẹ nhàng. Thì tự nhiên trong lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng. Và cái người vợ cũng vậy. Khi mà mình thương yêu người chồng của mình, thì mình thương yêu những đứa con của mình, thì mình nên cho nó nhẹ cái cuộc sống. Thì tất cả mọi vấn đề nó đều được đâu vào đó. Nó không có...
Như vậy thì Hiền Lương có thể cho một vài cái thí dụ về những cái nguyên tắc của mấy bà mẹ chồng không ạ?
Thưa chị, ví dụ nguyên tắc của những người mẹ chồng là kính trên nhường dưới, bất cứ mình đi đâu, bất cứ ở xã hội nào, bất cứ thời đại nào, bất cứ cái người mẹ của mình giàu hay là nghèo hay là tất cả mọi cái, mình luôn luôn là phải là tôn trọng cái người mẹ chồng. Cho dù đúng hay sai, mình vẫn một già hai già, sau đó từ từ rồi mình nói chuyện với mẹ chồng mình. Mình mua những cái gì mà bà thích nhất, mình nấu cái món gì bà thích ăn nhất. Khi mà mình làm được cái điều đó rồi, không có bất cứ một cái người mẹ chồng nào mà sắt đá hết. Giống như là mình chăm sóc bà, như là mình chăm sóc một cái người thương yêu của mình, thì tự nhiên là tất cả mọi vấn đề hòa giải. Đừng bao giờ mình có một cái hàng rào nghĩ rằng, ô, đó là cái người mẹ chồng. Mà là như là một cái người thân bằng xương bằng thịt của mình. Mình thương chồng mình bao nhiêu thì mình phải thương người mà mẹ chồng mình bao nhiêu. Thì cái điều đó, tất cả mọi người thay đổi cái cuộc sống, không bao giờ có cái vấn đề gì xảy ra.
Năm Anh còn thấy nhiều bà mẹ chồng thương con quá, thương đứa con của mình quá, nhiều lúc lại ghen với con dâu của mình.
Chính xác.
Thì cái trường hợp đó Hiền Lương nghĩ sao?
Cái trường hợp đó thì tại vì cái người mẹ của mình khi nào cũng coi con mình rất là nhỏ bé và luôn luôn muốn bảo vệ và giành giật cái tình cảm của con trai mình. Nhưng mà mình là một cái người, cũng là một người đàn bà, thì khi mình sinh con mình ra thì mình cũng sẽ là như vậy. Cho nên mình phải biết những cái mà không nên trước mặt mẹ chồng thì mình nên không bao giờ để cho bà thấy. Và những cái mà mình riêng tư thì mình nên riêng tư. Thì cái điều đó là cái điều rất là dễ dàng làm. Mình cứ càng để cho bà thấy những cái mà ví dụ như trường hợp như em thấy đi shopping, để cho chồng phải bồng bệ con này kia cho nọ, rồi mẹ chồng phải lẹo đẹo thấy sao cái, ủa sao vậy? Tại sao mình không lo tới khe con cái mà cứ để cho cái người chồng như vậy, cái lòng mà nó đau. Ví dụ, còn mình ngồi thì mình chơi qua phim, qua game, rồi để chồng phải đi rửa chén rồi cái không mà được. Bất cứ một cái gì, mình đừng bao giờ để cho người mẹ chồng thấy người chồng của mình như vậy là không được. Cái đó nó dễ lắm, nó đơn giản lắm. Trừ khi bà đi khỏi vặn nhà rồi, cái đòi ăn thua cái người chồng nữa, người ta biết cách để người ta không để cho cái người mẹ chồng phải vậy. Nhìn thấy vậy.
Dạ vâng, như vậy, nhưng mà cũng có nhiều cái ý kiến họ nói rằng là nếu mà mình ở chung với mẹ chồng, hai vợ chồng ở chung mẹ chồng thì không có được hạnh phúc lắm. Tại vì lúc nào cũng cảm thấy là khó chịu khi hiện diện có người mẹ chồng sẽ làm mất cái hạnh phúc và vợ chồng riêng tư đi. Theo Hiền Lương thì tại vì nhiều cái trường hợp giống như là mình chỉ còn có mẹ mình thôi, chẳng hạn như là ông chồng mình, bố là mất rồi chẳng hạn, thì muốn là nuôi dưỡng bà mẹ, phục vụ bà mẹ cho tới ngày bà mất, thì đó là cái sự trả hiếu của người con, và đem người mẹ về ở chung với gia đình, thì nhiều lúc nó cũng gây cái sự, nghĩa là người vợ cảm thấy là nó cái điều đó sẽ làm mất hạnh phúc gia đình, tại vì không có còn được tự do nữa. Thì đối với Hiền Lương, cái vấn đề đó thì Hiền Lương nghĩ sao?
À, dạ thưa chị, theo em thì như thế này, bất cứ một con người khi sinh ra và lớn lên, không có người nào hoàn mỹ hết, ai cũng có cái mặt xấu và mặt tốt, nhưng cái điều đó là cái điều cơ bản nhất. Mình yêu thương chồng mình bao nhiêu thì mình sẽ tháo gỡ được cái đó bấy nhiêu. Nhưng mà một cái tình trạng, một cái trường hợp nó khác nhau, không giống nhau. Đôi khi cái công việc của bên Việt Nam mình và bên Mỹ nó khác nhau. Bên này là cơm áo gạo tiền. Đôi khi cái người phụ nữ bên này phải đi làm quần của cả ngày. Rồi về cái người mẹ chồng gáy gót cái này cái kia, đâm ra thì những khi bực bội. Nhưng mà tất cả mọi thứ từ từ, mình bất cứ những cái trường hợp nào mình cũng có thể giải quyết được. Với một cái điều kiện duy nhất là yêu thương. Cái lòng mình yêu thương thì khó khăn bao nhiêu mình cũng làm được. Mà cái lòng mình không yêu thương thì sẽ không bao giờ mà ngăn chặn được cái kiểu mà hai người đàn bà để mà phải làm thế nào để mà giành giật một cái tình cảm của một cái người đàn ông là con trai và người chồng. Thì chắc chắn sẽ có những cái cuộc đối thoại rất là khó nghe. Nhưng mà hy vọng tất cả các quý vị nên có những cái gì thảo gỡ mà cảm thấy khó khăn nhất, mình nên chia sẻ để mọi người sẽ giúp cho mình một chút xíu ý kiến để cho cái cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn.
Thường thường thì những bà mẹ chồng ưa than phiền nàng dâu, thì một trong những cái than phiền đó theo Huyền Lương là gì?
Làm biếng. Khi nào không chịu làm, để cho thằng con tôi làm hoài, cái thằng này nó ngu quá đi, nó lại có vợ gì nó bị đầy, thế này thế kia, con tôi sinh ra, tôi không dạo đồng thì nó, không sai nó, tôi làm cực khổ, nuôi cho nó ăn học thành tài, lớn lên, chứ làm gì giúp cha ba mẹ, bây giờ nó lại vợ rồi, nó nghe lời vợ, nó không quan mà tôi ra gì hết trơn. Đó là cái sự ích kỷ của cái người mẹ. Bình thường, khi mình có những đứa con của mình sinh ra, có mình lớn lên, cái lòng của mình cũng giống y như mẹ chồng mình vậy, chắc chắn. Điều đó là chắc chắn. Cho nên là khi mà mình nghĩ lại những đứa con của mình sinh ra như thế nào, thì mình tự nhiên mình cảm thấy mình thương mẹ chồng mình. Mình sẽ có những cái cách như thế nào để mà mình xóa dịu được cái tình cảm giữa mình và mẹ chồng mình. Cái điều đó em thấy thật rất là khó nhưng mà nó cũng dễ. Cuối cùng vẫn là cái sự yêu thương thật sự thì mình sẽ tháo gỡ cái đó. Còn mình cứ coi đây là cái bà mẹ chồng, nó không liên quan gì tới mình thì là không có được.
Còn bà, còn những nàng dâu mà than phiền những người mẹ chồng thì họ những cái điểm gì mà họ than phiền?
Chả thấy gì, những người mẹ chồng mà than phiền về nàng dâu.
Không, nàng dâu than phiền.
À, nàng dâu than phiền mẹ chồng, có một cái điểm duy nhất thôi.
Giờ mở Hiền Lương, là gì?
Là chỉ là một cái điều là bà khó quá, sao lúc nào bà cũng chê mình hết, bà cứ nói mình là tại sao cái này không được, cái kia không được. Nhưng mà cái cuối cùng á, là quý vị nên nhớ một điều, chỉ có người đàn bà mới hiểu người đàn bà. Cho nên mình nghĩ mình hiểu cái gì nhất về đàn bà, cái đó là cái tâm lý, là mình nên có một cái biện pháp. Thì đây là một cái chương trình cũng khá là thú vị, nên bất cứ một cái người nào cũng có thể cái khó khăn quá, mình không biết phải tỉnh như nào mới được xoay sở như nào, thì mỗi cái trường hợp là khác nhau. Có thể quý vị có thể gọi vào đài, có thể có một chút xíu kinh nghiệm, không phải là nhiều lắm, nhưng mà ít nhất cũng cho mình một số điều để mình tháo gỡ những cái khúc mắc trong cuộc sống. Còn cái vấn đề mà mình nói thôi mình không sao hay là mình không khe thì nó là vấn đề khác. Còn cái vấn đề là mình đã nói chương trình là lướt nhà cuộc sống, tất cả mọi thứ mình đều lướt đi qua trong cái cuộc sống, mình đều lướt qua hết, thì mình nên thảo gỡ những cái đó thì nó vẫn là tốt.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, một lần nữa chương trình lướt nhà cuộc sống do Hiền Lương phụ trách phát thanh vào mỗi thứ Bảy lúc 2:30 đến 3 giờ. Quý vị có thể gọi vào đài ở số điện thoại 703-534-3686. 703-534-3686 để có những phút tâm tình, chia sẻ, đóng góp ý kiến cho chương trình thêm phong phú. Đây là một cái chương trình để mở ra để mà chúng ta có thể tâm tình với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm hoặc là những cái phức tạp của cuộc sống mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta rất là cô đơn, không biết tâm sự cùng ai. Nếu cần có một người để nghe chúng ta và giúp cho chúng ta những cái ý kiến thì giống như Hiền Lương nói, thì cuộc sống của chúng ta sẽ lướt nhẹ hơn. Hy vọng rằng chương trình này sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thoải mái và những cái khúc mắc của quý vị, những cái lúc mà quý vị có những cái vấn đề, không biết tâm tình cùng ai, không biết nói cùng ai, thì đây cũng là những cái người bạn để mà mình có thể tâm tình với nhau. Giờ xin mời Hiền Lương.
Dạ thưa chị, hồi nãy giờ mình nói chuyện hai người đàn bà, tại sao mình cho người đàn ông? Phải có cái ý kiến của cái người đàn ông, nhưng cái người đàn ông nó rỗi quá, nó nói, chết cha rồi, hai người đàn bà, bên này không bị bên này làm sao? Thì mình cũng nên có cái cách để mình chỉ cho cái người đàn ông biết nặng nhẹ bên nào. Thì em thấy cái đó mình nên ưu tiên cho đàn ông chịu xịu trong đó.
Dạ không, cái chương trình này mình mở ra nam phụ lão ấu đều tham gia hết. Chứ mình không có nói là cho mấy người đàn bà giống mình nói chuyện bà tám nữa thì thôi.
Hồi nãy mình chị em mình không có nói tại ba chồng. Tại vì ba chồng á là một cái người đàn ông là người ta hiểu và rất là chịu thông cảm hơn là cái người đàn bà. Cho nên là mình cũng có nhiều người cha rất là khó, cái khắc khe, mà cái khó khắc khe là không nhiều. Tại vì người mẹ chồng với nàng dâu thì sát cạnh nhiều hơn là người ba chồng. Nhưng mà có thể có những cái ý kiến nó dạ, cũng đúng. Bị xâm phạm, cho nên là cũng nên như vậy. Và ngoài ra thì có thể là bữa cơm gia đình là một trong những điều mà có thể hòa giải được tất cả cái gia đình. Thì có thể có những cái buổi ẩm thực của gia đình thì quý vị có thể gọi vào, mình cũng có thể chia sẻ chị cái cách như thế nào làm một cái bữa cơm đồng quê như thế nào.
Đây. Dạ vâng. Nói đến bữa cơm gia đình, mỗi lần mà Lâm Anh ghét ai đó, biết người đó không thích ăn cái món đó, là nấu cái món đó để lên. Là người ta biết ngay là bữa nay bà này bà giận rồi. Đó là chỉ một cái vui vui trong gia đình rồi, về nó thì bữa cơm thôi. Nhưng mà thưa quý vị, Hiền Lương thì nó khác là bữa cơm gia đình có thể hòa giải, tức là nấu món gì những người mình thích ăn rồi mình mới nấu ra.
Em có nói với chị vấn đề như thế này nè. Đôi khi cái bữa cơm nó không phải là, nhiều khi cái người mẹ chồng sai, biết là mình sai, nhưng mà không lẽ người mẹ chồng đi xin lỗi nàng dâu thì cái điều đó không đúng. Có thể là mẹ chồng có thể là nấu một bữa cơm ăn cùng gia đình, thì tại vì người mẹ chồng không thể nào mà xin lỗi nàng dâu được. Nhưng mà đó cũng là một cái điều mà là nên cho qua, nên lướt nhà cho qua. Thì mình là cái người nàng dâu thì hiểu được cái điều như vậy. Thì em thấy cái đó nó cũng hay. Có thể là nấu một cái bữa ẩm thực, không phải là tôm cá, là cái gì mà cao lương mỹ vị. Một có một bữa cơm rất bình thường theo cái kiểu mà đồng quê. Thì em cũng sẽ cố gắng chỉ cho tất cả những người nào làm một cái bữa cơm gia đình rất là đồng quê.
Dạ vâng, nghe Hiền Lương nói thấy đói bụng rồi. Tại vì thưa quý vị, nhiều lúc mà những cái món mà thật là đơn giản Nhưng mà thật là ấm áp tình người mình cũng quên đi, mình không biết có món gì.
nhưng mà chắc chắn là sẽ thử.
Dạ, dạ vâng, nhưng mà Hiền Lương đã nhắc tới là chắc chắn cũng sẽ cho quý vị nhiều cái idea, tức là nhiều cái ý kiến để mà quý vị có thể khi mà muốn cho mẹ chồng của mình không có giận mình, hoặc là mẹ chồng của mình muốn cho nàng dâu cảm thấy rằng cái tình thương của mình quá gém trong bữa cơm. Yeah. Có một bữa cơm gia đình, yeah, mà nói là gia đình bữa cơm đồng quê nữa. Yeah. Vâng, kính thưa quý vị, một lần nữa xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương, một chương trình mà đem đến sự tâm tình qua làn sóng của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Và quý vị có thể gọi vào tâm tình, gọi vào đóng góp ý kiến ở số điện thoại là 703-534-3686, 703-534-3686. Và chúng ta chỉ còn vài giây phút nữa là hết chương trình, thì không biết Hiền Lương có cần phải nói thêm điều gì, nhắn gửi gì nữa không ạ?
Dạ thưa chị, em thấy ví dụ như mà một quý vị nào gọi vào á, thì khi mà mình tiếp cái điện thoại đó, thì có thể quý vị thứ hai thì mình phải như thế nào?
Dạ, khi gọi vào thì quý vị thứ hai cũng sẽ đứng đợi trên đường dây.
Nhưng mà cái thời hạn của mình nó có giới hạn, em sợ nói không có thể kể ý. Thì có thể là sẽ có một cái live phone riêng để có thể mình nói cái dài hơn khi mà nó ngoài cái vấn đề này.
Dạ vâng. Thì lúc đó chúng ta sẽ...
Là cái appointment.
Dạ.
Yeah. Là cái appointment, cái số điện thoại. Thì yeah, có thể là sẽ nói trực tiếp trên cái đầu dây của cái vấn đề nào rộng hơn chút xíu. Hoặc là có những cái biến cố mà có thể là xảy ra cái sự xung đột hoặc như thế nào. Thì có thể là mình cố gắng tháo gỡ những cái gút đó cho mỗi cái hoàn cảnh khác nhau.
Dạ yeah, vâng. Vâng, kính thưa quý vị, và đến đây thì chúng tôi phải xin chia tay cùng quý vị. Xin mời quý vị tham gia chương trình, chúng tôi có thể giúp cho quý vị có những phút tâm tình trên làn sóng của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn.
Nhân đây, Hiền Lương cũng xin chào tất cả các quý vị đang nghe đài. Sắp đến ngày Mother's Day và Father's Day sắp tới, thì có những cái gì mà Cúc mắc trong cuộc sống thì mình nên hòa giải trước cái ngày đó. Kính mong tất cả các quý vị luôn luôn giữ gìn sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều vui vẻ trong cuộc sống.
Xin kính chào quý vị.